Practices of six perfections, and that is generosity and so on. Now I'm briefly looking at the results of the practices and themselves, the practices of generosity, for example, in the text called Precious Garland, it says Jimpe Longju Timgi De. Jimpe is by the generosity, practices of generosity, there is the effect of having like a wealth, and with the practices of morality, and there will be happiness, and so on is mentioned in the text Precious Garland. Now whatever the practices it is, whether it is the practices of generosity or morality, most important thing is to be able to protect one's mind from getting distracted here and there. So therefore it is said that la person va tap sem son va. Now the trainings, and that could be lapa, sutim ki lapa, or the trainings of proper discipline, in order to protect the trainings of proper discipline, the most important thing is one protect one's own mind, whether it is the training related to the meditation. It's important that one protect one's mind, one guard one's mind. So therefore, if one is able to protect one's mind and guard one's mind, one will be able to protect and guard whatever kind of training it is. So because of that, one needs to make effort in guarding and protecting one's mind from getting distracted. So therefore, in the root text of Bodhisattva Acharya Avatara, says lapa sumar dupai raptu dimne sem sunte sem de sumar machena lapa sumar yomenu. Lapa sumar dupai, meaning those who wish to protect their practices, those who wish to protect their trainings and the types of trainings that they want to do, and they want to protect their trainings. Now here, protect basically means to be able to maintain one's practices and to get it better. Those who want to do that, they need to raptu jimne is with effort and with diligence. One need to protect one's mind. One need to guard one's mind. Sendi sungar machena, if one is not to guard or protect one's mind, lapasungar yomenu, one will not be able to protect the practices. So therefore, it's very important that one guards one's mind. So basically, here training is referring to the practices such as generosity and so on. One who practices these and one who wishes these practices not to degenerate, and they want to protect the practices such as generosity and morality and so on, they need to raptu dimne, is they really with joyous effort and also very mindfully need to protect one's mind, and protect in the sense that so that mind does not get distracted to objects or places that is opposing factor to one's practices. If one is not able to protect one's mind from getting distracted, then one will not be able to protect and the practices such as generosity. So one will not be able to carry on those practices because one's mind is going everywhere.
Nói về pháp tu sáu hạnh ba la mật thì như trong cuốn Bảo Hành Vương Chính Luận có nói như sau: nếu như tu hạnh khí thì tài sản sẽ dồi dào, nếu tu hạnh giới thì sức khỏe sẽ được dồi dào, vân vân. Thì khi nói về hạnh giới, quan trọng nhất là chúng ta phải cố gắng giữ gìn tâm của mình, không để cho tâm sao lãng tán loạn. Muốn giữ hạnh giới khi mà hành trì giới ba la mật thì điều quan trọng nhất là phải giữ tâm. Nếu có thể giữ được tâm thì tất cả mọi công phu hành trì khác của mình sẽ đều giữ được. Vì vậy cái hạnh giới và cái sự giữ tâm là điều vô cùng quan trọng. Do đó trong cái bài pháp Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên có nói như sau: nếu muốn giữ gìn công phu hành trì thì phải cố gắng tự giữ lấy tâm. Không giữ được tâm thì mọi công phu đều không giữ được. Ở đây cái mà gọi là công phu hành trì chủ yếu là nói đến những cái pháp tu ba la mật. Muốn cho cái công phu tu hành của mình có được thành tựu, có thể phát triển một cách tốt, không bị thoái hóa, thì cái tâm của mình luôn luôn phải nhớ tới cái hạnh công phu mình đang hành trì, phải ghi nhớ, phải giữ gìn, phải giữ cái tâm cho thật vững. Nếu như tâm bị sao lãng đến những điều khác thì mình không thể nào chú tâm vào cái công phu hành trì, không thể nào có được tiến bộ và không thể nào và thế nào cũng sẽ bị thoái chuyển. Vì lý do đó mà trong cái câu này nói rằng là nếu muốn giữ công phu hành trì thì chúng ta phải cố gắng tự giữ lấy cái tâm của mình.
Mm-hmm. nên cho nên mình có thể đạt thế là và sau này sử dụng số mặt chi hôn mà sau này thì sẽ lòng bộ nhà thông sĩ sẽ lòng bộ thì đã sẽ lòng bộ chỉ nói như thế sẽ thế thì có là cả anh rồi nên cả vợ chồng là thế này rồi mà đấy sẽ thế này cả đấy nó sẽ thì thông bộ nhà bộ số mặt đấy nè thông bộ nhà sẽ có là nhà bộ sang bộ đấy sẽ mà sau này thế này sẽ được số mặt nhà bộ mà đấy thế này là bà cả đấy là sau này cũng mà đấy sẽ à bà số mặt sẽ diễn rồi Sosu gitti etendi, soru koz. Tumbu sen ki nuyor. Ama cevatı, nika ceyin için. Yen de zogun da zogu sanıyor tumbu. Tumbu niyem dedi, sen yapu tadı. Tene yonca yonca diye kenar yok. Kırsı verdi, tene tino yürür sen. Niyse sen madu ayını ve tuvalı duydu. Dikolay gayrı. Sente temba si yini sare si yare sembi tenan ya ta endel zoji asa si yare de kote no yiden roro deni ki yin de zoindu dumun luz tkan gendu dumun ta heba se sente si yini se heba se sare se sare si yini se ni sare se ni sare temba se ni de kolo Tenan Küçük yuvatımı için basın. Yeterli kaynağın şey değil mi? Sen dönmürü. Sen tembit yasağını. Kariğine zonmürü. Sen mazlu atını. İko tombu ki. Sen dinçin zorunda şey yok. Sen sen kolu kavayını kurtun var. Sen lombu cahayın tonunu zire. Sen
It's very important to be able to protect one's mind, to guard one's mind, because even if one wishes to do something good in one's mind, even if one has determination to do something, say the practices of generosity and knowing the benefits and the effect, wonderful effects of practices such as generosity, and one is very inspired and one wants to carry out these practices, and one has very liking to the practices and thinking it's wonderful. And to be able to carry out that practices of generosity properly, and to be able to maintain that practices of generosity without having it degenerated, to be able to be successful in doing these practices, it all comes down to one's mind. And so one's mind needs to have that kind of determination, and when one has that kind of determination in one's mind, then yes, maybe say from verbally and physically, one will be able to do that form of practices. So it goes the same with the practices of morality or proper discipline, consulting or proper discipline, and practices of patience. And to be able to carry out these practices, one need to protect one's mind or guard one's mind. And guarding one's mind refers to having temper and sheshin. And temper is a good memory or a recollection. So if one has made this kind of determination, one needs to remember. One needs to remember the determination to do these practices, and also one needs to remember the practices that one was very inspired. One was very committed to doing it, and to assist further with the making the practices like solid and successful. One need to rely upon what is called sheshin, and sheshin is translated as conscientiousness. And sheshin, the work of sheshin is to actually see whether the practices are being done and whether it is done properly. So these two things, the memory or the recollection and the conscientiousness, which actually looks where oneself is, where one's mind is, and it's basically like a policing, like being like a police. The role of sheshin is, conscientiousness is like that. So therefore, these two things are very important, and particularly, say, Tingyezin, which Allah was referring to, Tingyezin, and it is with the practices of meditative absorption, for example, one need to rely upon these two elements or these two helpful phenomena, mental phenomena of the memory, good memory, and the conscientiousness. If one is very inspired and one has committed oneself in doing practices such as generosity, and there is the training involved in carrying out that practices of generosity to whatever level, at a perfection level, it is important that one keep one's mind as solid as possible, because one does not want one's mind to degenerate. If one's mind is degenerated with the lacking of memory and lacking of conscientiousness, then our mind is given as an example like an elephant. Sem gi lang po yen tang wei. If one lets loose the elephant-like mind, then it will cause like lots of difficulties, maybe the harm, even the harm of maybe hell realm and so on. Just as an elephant-like mind is let loose, and it has the effect of causing the harms of lower rebirth, in the ordinary elephant that is not subdued, it's like a crazy elephant, a mad elephant, and if it is let loose, it can cause a degree of harm in the world, but it will not be able to cause as much as harm as an elephant of mind is able to cause. So therefore, it becomes very important that one is able to tie this elephant-like mind and guard it. And the elephant-like mind, if it is let loose and if it is like without conscientiousness and memory, if it is sort of allowed to get swayed, and too particularly to like opposing factors or conditions, then it will lead to cause the harm of sufferings. Yeah? And the ordinary elephant that is not not even subdued one, but a mad and unsubdued ordinary elephant, if it is let loose, it would not be able to cause as much harm as this elephant-like mind that is let loose. Yeah? Therefore, Samsung Allah Bebar Chao is therefore the practitioner should make effort, be diligent in guarding and in guarding one's mind so that it does not get distracted or it does not go here and there, so that it is on the practices itself.
Thì như vậy giữ gìn tâm là điều quan trọng nhất. Lấy ví dụ như nếu mà chúng ta nghe nói về hạnh thí và cảm thấy rất là hân hoan muốn hành trì theo hạnh thí, cho dù có được cái chí nguyện muốn tu hành, có được cái sự phát tâm hành trì, thì nếu như mà không giữ được cái tâm của mình thì dù mong mỏi đến đâu, dù cương quyết đến đâu, đến một lúc nào đó cũng sẽ quên mất và sẽ thất thoát mất cái công phu hành trì của mình. Vì vậy, nếu như chúng ta quyết tâm muốn hành trì, tâm nguyện đó của mình có được bền vững hay không, công phu tu hành có sẽ tiến bộ hay không, tất cả đều tùy ở cái khả năng giữ gìn cái tâm của mình. Nếu như mà thân và tâm của mình đều chuyên chú vào công phu tu hành, không có tán loạn ra những cái điều ở bên ngoài, thì lúc đó mình mới có khả năng phát triển cái pháp tu của mình. Thì lấy như là hạnh giới, hạnh nhẫn cũng vậy, hạnh thí cũng vậy. Nếu như mà muốn tu hành thì bắt buộc phải giữ được cái tâm thức của mình. Muốn giữ tâm, điều quan trọng là phải có chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là phải nhớ đến những gì mình đang làm, nhớ đến cái chí nguyện của mình, không để lãng quên đi, không để cái tâm tán loạn về những cái việc làm, những cái ý nghĩ không có thuộc về cái công phu hành trì. Ngoài ra còn một yếu tố khác rất là quan trọng, đó là tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là luôn luôn tự xét lấy mình, luôn luôn chăm chừng, xét đoán cái tâm của mình. Nó cũng có thể ví như là một cái đội ngũ cảnh sát luôn luôn canh chừng rất là chặt chẽ. Mình lúc nào cũng giữ cái tâm của mình bằng cái sự quán xét ở phía bên trong. Thì cái sự quán xét đó gọi là cái tỉnh giác. Thì chánh niệm và tỉnh giác là hai yếu tố. Hai yếu tố vô cùng quan trọng. Nhất là khi phải ngồi thiền tịnh chỉ thì
Joe's not here today.
Move it back a bit. That may be better.
Nhất là khi ngồi thiền tịnh chỉ thì chánh niệm và tỉnh giác là hai cái yếu tố không thể thiếu được. Vậy một khi chúng ta đã có được cái cảm hứng muốn tu hành, phát cái chí nguyện muốn hành trì hạnh ba la mật, thì mình cần phải dùng chánh niệm và tỉnh giác để giữ cái tâm cho chặt, không có để tâm suy thoái, không để cho tâm sao lãng. Nếu như mà chúng ta để cho cái tâm của mình sao lãng, thì Ngài Tịch Thiên trong cái câu tụng ở đây ví như là một con voi điên. Nếu mình thả lỏng con voi điên ra, nó sẽ tạo biết bao nhiêu là tai họa. Nhưng mà cho dù con voi nó lớn đến đâu, nó điên đến đâu, nó gây những cái họa lớn lao đến cỡ nào đi nữa, thì so với cái tâm thả lỏng của mình cũng không có thể so sánh được. Vì con voi nó chỉ có gây những cái tai hại trước mắt, còn cái tâm nếu thả lỏng thì nó có khả năng đẩy chúng ta vào ác đạo, chịu khổ đau triền miên bất tận và có thể là không bao giờ chấm dứt được cả. Vì vậy mà người tu quan trọng nhất là phải giữ cái chánh niệm, giữ tỉnh giác, buộc cái tâm mình cho thật chặt, không có để cho nó tán loạn, không có để cho nó thả lỏng.
Mm-hmm.
So then, kune tembe thapa ye semke langpo thamta na jikpa thamche me joshin gyawa thamche lao to hong. Kune tembe thapa ye.
Ngozo kune tembe thapa.
Nasona.
Ngozo sayo ero.
Nasona.
Teka, no one is a penla. Ando, lujuzo. No, we see end. Then did you tell me about it? So, you know, you have a judgment with that.
Nasona,
send your own support. But you are known in the desert.
Nasona. So, the activities of three doors, such as the activities of physical kind, and the activities of verbal kind, and the activities of mental kind. All of those activities from the three doors with memory. Memory is very crucial in the practices of Dharma, the memory or the recollection, or really the remembrance. And that remembrance and that memory plays a very key role in being able to carry out the practices of Dharma. And that memory is like the very rope that has the power, and a powerful rope that actually ties the elephant-like mind to the object, virtuous object. Okay? And that memory, the rope of memory, help to tie it on the object of virtues, not just tying it, but tie it very strongly, tie it strongly, so that the elephant-like mind, you know, cannot unshackle and just go away. So therefore, with regard to the practices of Dharma, the memory and the remembrance, the power of remembrance and power of memory is very, very important. It helps the mind to not go away from the practices or from the activities of virtuous kind, whereas the conscientiousness does the role of a police, policing whether it is doing it properly and how it is doing and so on. But the memory has that very crucial role. It is said that if the elephant-like mind, if the elephant-like mind is tied firmly to the virtuous activities or the virtuous objects, if the elephant-like mind is tightly to the virtuous objects, then jigpathamche medurshing, then the fear, all the fears of this life as well as the fears of the future life, they will just go away. And also the practices and the virtuous gradual practices of, say, three practitioners or three kind of practitioners of low level, medium and great practitioners, all of those virtuous activities that needs to be adopted or done by these three practitioners of three level kind, when their mind is tied with the rope of memory, all those virtuous activities easily come into one's own hand. Therefore, one needs to keep one's mind on the virtuous objects, and by doing that, one will be able to not cause degeneration to one's the power of one's memory. So therefore, there is a conscious effort in keeping that memory or the remembrance strong.
Nói về chánh niệm và tỉnh giác một cách rõ hơn, thì trong tất cả mọi phát động của ba cửa thân miệng ý, hay là nói cách khác, trong mỗi lời nói, mỗi ý tưởng, mỗi việc làm, chúng ta đều phải giữ chánh niệm, đều phải nhớ nghĩ đến chánh pháp. Thì nhớ nghĩ như vậy, giữ chánh niệm như vậy, đó chính là cái sợi dây thừng có khả năng cột giữ cái tâm như voi điên. Cột cái tâm này vào với cái đề mục quán tưởng, vào với cái công phu hành trì của mình. Không những là chánh niệm có khả năng cột tâm lại, mà là cột một cách rất là chắc chắn. Tâm không thể nào tán loạn, nghĩ đến những điều khác. Tất cả mọi lời nói, ý nghĩ và hành động sẽ chuyên chú vào công phu hành trì của mình, sẽ không có bị sao lãng qua những cái việc thế tục. Thì giữ tâm chuyên chú vào công phu hành trì, đó chính là cái chức năng của chánh niệm. Còn tỉnh giác thì chỉ là để quay chừng, để canh chừng, hễ mà cái tâm bị thả lỏng là mình biết ngay. Và một khi thấy là cái tâm đang bị thả lỏng thì mình sẽ áp dụng chánh niệm để cột giữ tâm lại vào với cái công phu hành trì của mình. Vì vậy chánh niệm có một cái vai trò rất là quan trọng. Nếu như mà cái tâm có thể được cột bằng sợi dây chánh niệm thì có thể nói rằng tất cả mọi điều đáng cho chúng ta sợ hãi đều không còn nữa. Không những vậy, tất cả mọi thiện pháp đến từ công phu hành trì dành cho tất cả ba loại sơ căn, trung căn và thượng căn, toàn vẹn mọi thiện pháp, chúng ta đều sẽ có được đầy đủ. Vì vậy mà ở đây Ngài Tịch Thiên nói như sau: nhưng nếu voi này dùng dây chánh niệm trói chặt mọi bề, thì mọi sợ hãi đều tan biến hết, tất cả thiện pháp rơi vào lòng tay. Vì lý do đó mà chúng ta cần phải cột tâm nơi cái đề mục tu hành của mình. Ví dụ như là chúng ta đang tu hành thí, thì cái tâm nó phải chuyên chú ở nơi cái hành thí. Nhờ cái tâm chuyên chú ở nơi hành thí thì tất cả mọi lời nói, mọi hành động nó đều là để thể hiện cái hành thí. Và khi chúng ta làm được như vậy thì cả ba cái cửa thân miệng ý nó đều chú mục vào cái công phu hành trì, sẽ không có tạo tác, không gây hại và sẽ không có bị thoái chuyển.
Tao thong sinh kia lang chen thi Jūdhāndhānam thamjetā, samjhe nyāve sumatā, chamātishin simbhūnam, samjhe chikvū tāpāyī, tedā thamjhe tāpāyū, samjhe chikvū tūlvānā, tedā thamjhe tūlvāyū. Now, looking at the harm or the sufferings that one experiences, say relating to a tiger or lion or elephant or bear or snakes or all enemies, or even the protectors or the guardians of hell realm, yeah? And also other kind of evil spirits, yeah? all of them one will be able to tie them away, and thus one is not affected by their harm when one is able to tie one's, you know, one's own mind, this mind. When one is able to tie this mind to a virtuous object or virtuous activity, then one will be able to tie all these animals, fearful animals and the enemies. Because when one is able to tie one's mind to a virtuous activity or focus it on a virtuous activity, then one will not engage in negative actions that affect these kind of difficulties or sufferings related to these fearful beings. So therefore, it all comes down to the discipline or the practices of keeping one's mind focused on the virtuous objects and virtuous activity. When one is able to do that, when one is able to bring one's mind to virtuous activities and get it focused on virtuous objects, one naturally will be able to engage in virtuous activities, and that leads to the effect of a different kind than a mind that is not tied to virtuous activities and a mind that is just getting around and lost. So therefore, it all comes down to the practice of tying one's mind to geve mikpala, sem geve mikpala dopa rikte. It's very perfect, and it's very worth doing that one is able to tie one's mind to a virtuous object. If one is able to do that, then the harm that could be caused by, like, tiger and lions and elephant and bears and then poisonous snake and also human enemies, and not only that, but also say the suffering caused by the hellish beings in one's next life, or even someone wanting to cause harm to us through using some kind of spell, or even bad spirits, you know, all of those, you know, will be avoided when one is able to tie one's mind to virtuous object with the rope of mindfulness, and with the rope of memory, good memory. And because that will help to reverse the causes of all the fears. Yeah? So therefore, all the fears are also tied because of that. So one will not be harmed even a tiny bit. Yeah? And when one is able to subdue one's mind, when one is subdue only one's mind, one needs to just subdue one's own mind, then it is like subduing all of those beings who could cause harm to oneself. When we think about, say, in a daily situation, from morning to, say, night time, and the activities that we get engaged into. And if we are able to be conscientious and look at our mind in between and where it is, you know, and then we are able to see where our mind and mental state is like. And when we are able to do that, then we can bring our mind to virtuous activities. Yeah? When we are able to bring our mind to virtuous activities, then activities of physical and verbal kind has to follow, because our body and our speech is like the disciple or the follower of our mind. So therefore, it all comes down to the practices of mental kind of getting it tied down to virtuous activities, and also subduing this mind that is needing to be subdued.
Nhìn vào những cái tai họa tạo ra bởi những loài thú dữ như là cọp, sư tử, gấu, rắn, hay từ những kẻ thù loài người, từ quỷ địa ngục, từ tà ma, ác quỷ hay bùa chú, vân vân. Tất cả những cái điều có khả năng gây hại cho chúng ta đó. Nếu như chúng ta có cái khả năng có thể giữ được tâm của mình, giữ được tâm của mình là có thể giữ được tất cả những cái hiểm họa nói trên không xảy ra cho mình. Nếu chúng ta có thể giữ tâm của mình ở nơi thiện pháp, thì vì tâm giữ nơi thiện pháp cho nên sẽ không tạo ác nghiệp, và tất cả những cái thọ nghiệp đáng sợ sẽ không có xảy ra, không thể tác hại được mình. Nếu chúng ta giữ tâm ở nơi thiện pháp, làm toàn những cái thiện nghiệp, giữ tâm hoàn toàn an định ở nơi thiện pháp, thì chúng ta sẽ chỉ tạo thiện nghiệp, và kết quả là không bao giờ sẽ phải chịu những cái cảnh dữ, phải thọ những cái nghiệp ác. Thì nói chung khi giữ tâm nơi thiện pháp, để có thể giữ tâm nơi thiện pháp thì chúng ta phải dùng tới chánh niệm và tỉnh giác. Một khi giữ được tâm rồi thì sẽ không còn gì trên cõi đời này có thể làm cho chúng ta sợ hãi, là vì tất cả mọi cái cảnh ác hiểm nó sẽ được giữ gìn, chúng ta không phải gặp. Có thể nói là thuần được tâm của mình thì kết quả cũng giống như là thuần được tất cả những cái loài có khả năng gây tác hại cho mình. Nếu chúng ta cứ luôn giữ tỉnh giác, biết cái tâm mình đang ở đâu, đang làm gì, thì khi mà thấy cái tâm nó đang thả lỏng ở nơi ác pháp, ở nơi những cái điều không nên làm, thì chúng ta có thể dùng chánh niệm để mang tâm về lại với thiện pháp. Một khi tâm đã trở về lại với thiện pháp, thì tất cả những cái hoạt động của miệng, của thân và của miệng, tức là tất cả những cái lời nói và những cái việc làm sẽ đều nằm trong thiện pháp. Và như vậy thì là toàn bộ ba cửa thân miệng ý sẽ đều nằm trong thiện pháp. Thì giải thích như vậy là để cho thấy khi mà chúng ta vận dụng chánh niệm và vận dụng tỉnh giác để giữ tâm của mình, thì tâm sẽ luôn luôn nằm ở trong thiện pháp. Và vì tâm nằm trong thiện pháp cho nên tất cả mọi công phu hành trì của mình sẽ đều có kết quả. Thì chánh văn ở đây nói như sau: cọp, sư tử, voi, gấu, rắn, kẻ thù, quỷ dữ, địa ngục, các loài tà ma, quỷ ăn xác chết, cùng với tất cả mọi loài quỷ dữ, chỉ cần trói tâm là trói được cả, chỉ cần thuần tâm là thuần tất cả.
Ni ba jem me ba ni le wa no si pa sen ga ya me to si ni ba jem ga ya me to en di se wa la ro le ba la na ni ta na ni pe na
So then, Tadar Jikten Sumbo Na Semle Jikpa Shenga Me. Therefore, in the three worlds, said that in the three realms or in the three worlds, there is no fearful other than the mind itself. Nibatamche Semla Rablipatadana. All the faults and difficulties also are dependent on one's own mind. In the three worlds, the fear and the that we experience is caused by our own mind. It is created by our own mind, and apart from that, there is no fearful out there apart from our own mind. So therefore, it all comes down to working on our own mind. So that being the difficulties and sufferings and so on coming from a mind that is not subdued, that is not tamed. Now, with regard to the positive qualities, the positive qualities are also dependent on one's own mind. And in order to understand that, there are six sort of points. And the first one is, and the positive quality of generosity, for example, is dependent upon one's mind, upon the mind. And then the positive quality of proper discipline is also dependent upon one's mind. And then the positive quality of the patience is also dependent upon one's mind. And also the positive quality of joyous effort or diligence is also dependent upon one's own mind. And then the positive quality of samten or concentration or stable concentration is dependent upon one's own mind. And also the positive quality of excellent consciousness or wisdom is dependent upon one's own mind. So therefore, it all comes down to the mind of ourself.
Thì Chánh Văn nói như sau. Đức Phật là người nói đúng sự thật, đã tuyên thuyết rằng mọi niềm sợ hãi, mọi nỗi khổ đau, tất cả đều do nơi tâm mà có. Ai đã cố tình tạo ra binh khí hành hạ chúng sinh trong cõi địa ngục, nền sắc đỏ cháy là do ai nung? Giống quỷ ăn thịt đội lốt mỹ nhân từ đâu mà có? Bậc trí nói rằng những điều vừa nói đều do nơi tâm tạo sinh ác nghiệp, nên khắp ba cõi, ngoài tâm này ra, thời không có gì đáng để sợ hãi. Thì nói như vậy có nghĩa là tất cả những cái cảnh dữ dằn mà chúng ta có thể nhìn thấy ở bên ngoài thật sự không có gì đáng cho chúng ta sợ hãi. Điều duy nhất đáng cho mình lo, đáng cho mình sợ, đó chính là tâm của mình. Đó là vì khi mà tâm mình chưa thuần, thì chính vì cái tâm chưa thuần đó, nó sẽ đem lại cho mình tất cả những cái cảnh sợ hãi ở bên ngoài. Còn nếu một khi tâm đã thuần, thì tất cả những cảnh bên ngoài đều sẽ được thuần hóa. Nói về tâm, thì tâm có cái khả năng mang lại cho mình 6 cái thiện đức rất là lớn lao. sáu cái thiện đức đó chính là sáu hạnh ba la mật. Thứ nhất là hạnh thí, thứ hai là hạnh giới, thứ ba là hạnh nhẫn, thứ tư là hạnh tấn, thứ năm là hạnh định và thứ sáu là hạnh tuệ. Tất cả sáu cái hạnh ba la mật này có được hay không đều tùy ở cái tâm của mình, đều tùy ở cái khả năng của mình có giữ được cái tâm hay không. Vì vậy, nếu như mà chúng ta nhìn ra thế giới bên ngoài, muốn thuần hóa toàn bộ thế giới, thì một điểm duy nhất cần phải chú tâm vào đó chính là cái tâm của mình.
So not only it's not just that when one is practicing the six perfections such as a perfection of generosity, But the mind is very important way, way before. The mind is important, and guarding of the mind and so on, being focused on one's mind and its states and so on is a very important practice, is even before, way before. So there is this story about someone called Ben Kungel, and with him he basically done a practice, training of keeping focused on his own mental state, and by managing to do that practices for a long time and doing it well, finally he was able to awaken the bodhicitta. So Ben Kungel is known as a thief, and also he has killed some people, and somehow he got to a point where he got the knowledge of the importance of guarding mind and being focused on mind. And when he started doing that practices, it basically involved watching his own mind, and that was a kind of practices he did with being mindful and having pebbles like stones of different color, like basically black and white stones, and many of them. And his practice would involve watching his mind, and whenever he has a negative thought, he would put like one black pebble, and then and at the beginning it was all black pebbles, and then once in a while he would have a white pebble, a white little stone, and continuing like that and watching his mind, and also of course improving of his mental state. And slowly, slowly, the white pebbles start to have, start to be there more, and to a point where there were many like white pebbles. Yeah? And his practices involved in that way. One morning he was, he woke up and he was feeling like very happy, and he was surprised by his mental state. He was feeling very happy today, and he thought, why, you know, he is happy like this. And then he thought, and he realized that he has cleaned his place, and he has set up his offerings and shrines, and things were looking nice and tidy. And then he looked why he did that, and he found out that he did this because his sponsor was going to show up today. So, and then he thought, oh, and he picked up dust, or he picked up like soil and a handful of soil, and he just threw it on the offering and the place and made it dirty, and his sponsor came. And at that time there were two famous geishas, realized masters, and they were having a chat. One of them was Geshe Domdenpa. And Geshe Domdenpa said, today in the whole world, as far as offering goes, the best offering was made by Ben Kungel. And then the other Geshe asked, why? You know, he did not make any offering at all, no? Just got something in his... And he said that he threw dust or soil on the 8 worldly dharmas, because when he was seeing that he did this cleaning and so on, it was an act of 8 worldly dharmas. So therefore he threw the dirt or the soil on the offerings and the clean place. So Domdenpa was saying his offering is the best one because he threw soils or dirty soils on the 8 worldly dharmas.
Thì khi chúng ta tu 6 cái hạnh ba la mật, ví dụ như hạnh thí, thì điều quan trọng nhất không phải là ở cái phẩm vật mình đưa ra, mà chính là ở cái tâm của mình. cái tâm là điều quan trọng nhất, vì vậy cần phải chú ý cái tâm của mình, xem tâm mình đang để đâu. Thì lấy ví dụ có một câu chuyện như sau. Có một vị hành giả tên là Ben Bungay. Thì cái vị hành giả này, chủ yếu cái công phu tu hành chính của vị ấy là luôn luôn chuyên chú kiểm soát, canh chừng cái tâm của mình, lúc nào cũng nhìn về phía trong, nhìn xem cái tâm mình đang như thế nào. Thì lúc trước, trước khi tu, vị ấy đã từng là một kẻ cướp, đã từng giết người. Đến khi tu rồi á, thì luôn luôn giữ cái chánh niệm, giữ tỉnh giác. Và rồi sau đó vị đó đã phát được tâm Bồ Đề. Thì khi cái vị đó tu về chánh niệm tỉnh giác thì thường hay giữ một cái nắm sỏi ở trong túi. Khi làm được một cái điều thiện, nghĩ được một cái điều tốt thì lượm một cái viên sỏi trắng cất vào. Đến khi làm một điều không tốt thì lượm một hạt sỏi đen. Thì cứ như vậy thấy rõ ràng là cái thiện nghiệp và cái ác nghiệp của mình đã tạo ra là như thế nào. Thì dần dần vị ấy thấy là cái sỏi trắng càng lúc càng nhiều hơn cái sỏi đen. Thì có một hôm, cái vị ấy có được cái cảm giác vui vẻ rất là đặc biệt, cảm thấy an lạc vô cùng. Thì hơi ngạc nhiên một chút với cái trạng thái tâm thức của mình, vị đó mới ngồi suy nghĩ coi tại sao mình lại vui như vậy, tại sao lại có cái cảm giác hân hoan như vậy. Thì nghĩ lại thì mới nói, à, đó là vì buổi sáng nay mình đã dọn dẹp sạch sẽ cái bàn thờ của mình, đã dâng những cái phẩm vật cúng dường rất là đẹp, trang hoàng thật là đẹp. Thì mới suy nghĩ lại tại sao mình lại làm như vậy, tại sao bình thường cái bàn thờ mình không được đẹp như hôm nay, tại sao hôm nay lại đặc biệt sửa soạn bàn thờ như vậy. Thì nghĩ lại thì mới nhớ ra là bữa nay là tại vì có một vị thí chủ rất là quan trọng sẽ đến thăm, và vì muốn cái vị thí chủ đó thấy rằng là cái bàn thờ của mình ngon như thế nào, thành ra mới bỏ tốn nhiều công sức như vậy để mà sửa soạn bàn thờ. Thì khi nghĩ được như vậy thì vị đó mới nắm một nắm cát ném lên trên bàn thờ, bóc bụi dơ và ném đầy lên hết bàn thờ. Thì khi vị thí chủ tới rất là ngạc nhiên, thấy tại sao mà cái bàn thờ nó dơ bẩn và nó lôi thôi như vậy. Thì sau đó một vị đại hành giả tên là Trong Tung Pa mới nói là ngày hôm nay cái phẩm vật cúng dường mà quan trọng nhất và vĩ đại nhất là cái bàn thờ của cái vị thầy kia. Lý do là vì khi mà soạn một cái bàn thờ đẹp đẽ, lộng lẫy thì cái động cơ để soạn bàn thờ đó là một cái động cơ thế tục. Bị tám cái ngọn gió chướng, thích được khen, không muốn bị chê. Bị những cái điều thế tục như vậy nó tác động mà soạn cái bàn thờ đẹp. Đến khi ngài nắp bốc một cái nắm cát để mà ném lên cái bàn thờ, đó chính là cái sự cúng dường cái tâm thế tục của mình, từ bỏ cái tâm thế tục để mà bước vào cái tâm một cái động cơ trong sáng. Vì lý do đó cái phẩm vật cúng dường của ngài không phải là những cái phẩm vật bày biện trên bàn thờ, mà chính là cúng dường cái tâm trong sáng của mình. Vì lý do đó mà khi nói đến hạnh thí thì cái động cơ, cái tâm khi cúng dường vẫn là cái điều quan trọng hơn.
And then with regard to the positive qualities,
such as the six perfections, beginning with the perfection of generosity. It is totally dependent upon one's state of mind, one's mind. And it is said that Khalde Dowa Ulporwe Jimbe Paro China. If the sentient beings have no poverty, if sentient beings are in a situation where they do not have poverty, and if you call that as a perfection of generosity, then the Buddhas of the past, you would say that they have not perfected the perfection of generosity, because there are many sentient beings who have also poverty. So therefore the positive quality such as perfection of generosity is totally dependent upon the transformation or the mental state of the beholder, like a mental state where Tongsen Pelhua, where the intention of giving, where the intention of giving has increased, it's referring to that as generosity. So therefore, with regard to the practices of perfections, generosity in particular, it is all dependent on a mental state, a state of mind, and that is referred to as the perfection of generosity.
Thì Ngài Tịch Thiên mới giải thích rằng nếu như hạnh thí ba la mật có nghĩa là làm cho khắp chúng sinh không còn nghèo khổ. Nếu nói như vậy thì chư Phật trong các thời quá khứ chưa hoàn thành được cái hạnh thí, là vì ngày hôm nay chúng ta có thể thấy trên thế giới vẫn còn rất là nhiều người nghèo khổ. Vậy phải hiểu rằng cái hạnh thí chính là bố thí ở nơi cái tâm. Nếu cái tâm bố thí viên mãn thì đó chính là hạnh thí viên mãn. Vì vậy mà chư Phật trong trong các thời quá khứ đã hành trì hạnh thí cho đến viên mãn, đó chính là cái hạnh thí ở nơi cái tâm.
So, Dokpa Tamche, earlier, with regarding to the generosity. And with regard to the practice of generosity, the primary or the most important thing is the mental state of wanting to give, yeah? And that mental state is like without any stinginess, without any like holding on it, yeah? But wanting to give, yeah? And to that in the text here, Dokpa Tamche Deche Te, Dokpa is one's possessions, and all of them, yeah? With even the result or the effect of generosity, all of them, the things as well as the practices, generosity's effect, yeah? All of them, you know, having this intention to give it to all sentient beings, yeah? And that mental state is called, is referred to as the perfection of generosity. Therefore, one could see that it all comes down to a state of mind the positive qualities dependent on the state of mind. If it is about getting rid of all kinds of poverty, that necessitates the qualification of perfection of generosity, then one could say the perfection of generosity has never happened, because there is lots of poverty.
Thì trong hạnh thí điều quan trọng nhất là cái trạng thái thái tâm thức của của mình. Cái trạng thái tâm thức muốn chia sẻ, muốn cho ra, không một chút ngần ngại, không một chút keo vẫn, không chút tiếc nuối. Tất cả tài sản của mình sẵn sàng cho đi tất cả, không giữ lại chút gì. Thì chính cái trạng thái tâm thức đó, chính cái trạng thái tâm thức muốn cho đi tất cả, không một chút tiếc nuối, được gọi là thí độ hay là thí ba la mật. Thì nói như vậy, thí độ phải được hiểu, đó là một cái thiện đức của tâm, đó là một cái trạng thái tâm thức. Chứ nếu như chúng ta hiểu thí độ có nghĩa là những cái tài sản cho đi, thí độ có nghĩa là làm cho chúng sinh không còn ai còn phải chịu cảnh nghèo hèn. Nếu hiểu như vậy thì phải nói rằng thí độ là điều mà không thể thực hiện được, và chư Phật của cả của tất cả các thời quá khứ chưa có vị nào đã có thể toàn thành được thí độ, nếu hiểu thí độ là những cái yếu tố ở bên ngoài như vậy. Thì ở đây điều quan trọng, thí độ, cái nghĩa chính của thí độ, cái nghĩa duy nhất của thí độ đó chính là cái tâm thức, cái trạng thái tâm thức của người hành trì hạnh thí.
Kadampa masters do this munlam, or the prayer, or the path of aspiration munlam, and they make prayer like this, that jinde jimpe devu. The result or the fruit of the practice of generosity, and that they have done in the past, may they all ripen into a substance of a generosity, and that very substance of generosity is something that they can give, and that also ripen into the result of the practices of generosity. And that result of practices of generosity again come into in the form of the substance of generosity, and then they also be given, and then they also transform into the results of the practices of generosity. So they make this kind of prayer for the cycle of the practices of generosity to happen.
Các vị đại sư của dòng Kadampa có một câu nguyện như sau: nguyện cho tất cả những cái điều gì mà tôi có thể cho ra, có thể bố thí được. Thì khi mà mình làm một cái sự bố thí như vậy, nó sẽ có một cái kết quả mang lại cho mình một cái điều gì đó đến từ cái hạnh thí của mình. Thì cái kết quả của cái hạnh thí đó tôi nhận lại được, thì nguyện tôi lại đem cái kết quả đó để cho ra nữa. Thì khi mà cho ra như vậy thì nó sẽ lại đem lại càng nhiều kết quả hơn. Cái kết quả đến từ cái kết quả của hạnh, kết quả đến từ cái sự bố thí tất cả những cái công đức mà mình có được, tất cả những cái thiện quả mà mình đạt được nhờ cái hạnh thí mình lại cho ra. Và cứ như vậy theo một cái vòng tròn, hễ mình được cái gì, tất cả những công đức gì, tất cả những cái thiện nghiệp gì mà mình có được, mình thọ được nhờ cái hạnh thí, mình lại cho ra nữa, và cứ cho đi như vậy, cho mãi không có bao giờ giữ lại một chút gì của mình. Thì đó chính là cái tinh thần của hạnh thí. Và đây là cái lời nguyện của những vị đại sư dòng Kadampa đã được như vậy. thì nói một cách khác là cái người hành trì hành thí ba la mật không bao giờ làm cái việc bố thí vì cái tâm muốn nhận được một cái thiện nghiệp cho chính mình. Mà nếu tất cả những cái thiện nghiệp nào đến được từ cái công phu hành trì hành thí cũng là để có thể bố thí trở lại cho chúng sinh, và cứ như vậy bố thí mãi.
Then you